Tuần rồi Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái quyết định rất là quan trọng. Ấy là hoặc là chúng ta vào trong cửa hẹp để được dẫn đến sự sống đời đời, hoặc là cứ đi trên con đường rộng mà cuối cùng dẫn đến sự diệt vong. Và lời của Ngài đã nói được ghi lại trong Matthew chương thứ 7 từ câu 13 đến câu 14 như sau. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Ngay sau khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải làm một quyết định quan trọng và Ngài cho chúng ta thấy được một cái lời cảnh báo vô cùng nghiêm trọng. Lời cảnh báo này chúng ta có thể nhìn thấy được xuyên suốt cả Kinh Thánh. Thực ra thì lời cảnh báo này có thể được đề cập đến bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên mỗi sách của Kinh Thánh đều có bao gồm những lời cảnh báo đó. Đó là lời cảnh báo về việc chúng ta nghe những lời giảng dạy sai trật. Và vì lý do đó mà tôi muốn tạm dừng những gì mà chúng ta đã được học trong sách Matthew. Tuần tới đây, chúng ta sẽ được học những gì mà Ngài nói đến về sự giảng dạy sai lạc. Hôm nay, tôi muốn mọi người được học một phần Kinh Thánh rất là quan trọng được ghi lại trong thơ Hebrew để chuẩn bị cho mọi người học những gì mà chúng ta sẽ được học vào tuần tới đây. Cái đề tài của bài giảng mà anh muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là sự chậm hiểu. Hebrew chương thứ 5 từ câu 11 đến câu 14. Chúng ta có nhiều điều nói về vấn đề này nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi. Thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Anh em chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Bắt đầu phần Kinh Thánh này trong câu 11, tác giả nói rằng chúng ta có nhiều điều cần nói về vấn đề này nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Vấn đề này mà tác giả nói đến ở đây là gì vậy? Thì trước đó tác giả đang nói đến về thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek. Ý ông muốn nói rằng ông có rất là nhiều điều muốn dạy dỗ mọi người đó, nhưng mà rất là khó để mà giải thích cho mọi người. Và lý do mà khó giải thích cho mọi người là bởi vì anh em không có chịu hiểu. Giống như là nếu mà tôi phải nói chuyện với anh em, giải thích cho anh em những điều đó đó, thì giống như là tôi nói chuyện với là một bầy khỉ vậy. Tác giả nói rằng anh em đã trở nên chậm hiểu. Ở đây động từ này cho thấy rằng cái sự càng ngày càng bị thiếu dần những gì mà những người đang nghe đó cần phải có. Cái sự mai một này nó đã xuất hiện đối với những người mà trước đây đã từng có một thời rất là chân thành và rất là nóng cháy. Đây là những người mà trước đây đã nhiệt thành mong muốn được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà bây giờ thì tinh thần đó không còn nữa. Việc chậm hiểu này không phải là sự bắt đầu của việc để được trưởng thành, nhưng mà nó đang trở thành chậm hiểu. Tôi muốn mọi người hiểu được rằng vấn đề mà tác giả nói ở đây là khó giải thích không phải là bởi vì cái vấn đề, nhưng mà là bởi vì cái người nghe đó, họ không chịu hiểu. Không phải là vì cái chủ đề hay là vấn đề này nó phức tạp hay là nó khó giải thích, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là người nghe đó. Như vậy, câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay, ấy là chúng ta có phải là những người chậm hiểu không vậy? Lời nhắc nhở về sự chậm hiểu này đã bắt đầu từ chương đầu của thơ Hebrew và nó trở thành một lời cảnh báo ở đây. Hebrew chương 2 câu 1 nhắc rằng cho nên chúng ta cần phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. Còn trong chương 3 câu 8 thì dạy rằng chớ cứng lòng như lúc nổi loạn trong ngày thử thách ở hoang mạc. Chương 3 câu 12 thì nhắc hãy cẩn trọng kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hàng sống chăng. Chương 4 câu 1, vì thế Trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Chương 4 câu 11. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Và cũng trong chương 4 này, câu 14 cho biết: Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Còn trong chương 6, câu 11 và câu 12, tác giả nói rằng: Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng, để nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Như vậy, xuyên suốt sách Hebrew này, tác giả đã cho thấy nhiều lời cảnh báo và những lời khuyên nhủ ở đây. Và ở đây, trong chương thứ 5, tác giả cho thấy những cái triệu chứng của vấn đề nó nằm ở đâu. Và cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sự chậm hiểu. Trong tiếng Việt, chúng ta nói về sự chậm hiểu, chúng ta có thể hình dung được nó không phải là vấn đề của cái đôi tai của mình, nhưng mà nó là về cái vấn đề lắng nghe của mình. Đã có lần Đức Chúa Giêsu đã nói rằng các ngươi có tai mà không nghe. Như vậy thì việc chậm hiểu không phải là cái đôi tai có vấn đề, mà là cái tấm lòng có vấn đề. Cái vấn đề của tấm lòng nó nằm ở chỗ là khi mà nghe lời của Đức Chúa Trời đã không có đáp ứng, không có ham muốn và đã bị phân tâm rất là nhiều. Do vậy mà cho dù đôi tai có đang lắng nghe, nhưng mà tấm lòng không có nhận được gì cả. Các anh chị em có đang trở thành chậm hiểu hay không vậy? Và bài kiểm tra ở đây, đó là cách mà chúng ta đáp ứng trước lời của Đức Chúa Trời là như thế nào. Tôi muốn mọi người nhìn xem cuộc đối thoại qua lại giữa Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài một cách rất là thú vị, được ghi lại trong thư Mác. Câu chuyện này được ghi lại sau khi Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể dùng từ gọi là thảo luận với những người Pharisee xong đó, thì Ngài cùng các môn đồ xuống thuyền và đi nơi khác. Và trong Mác chương 8 câu 14 kể rằng sau khi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài xuống thuyền đó, thì các môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền họ chỉ có một cái bánh mà thôi. Và rồi trong câu 15, Ngài nhắc nhở họ hãy thận trọng và đề phòng men của người Pharisee và men của đảng Herod. Và rồi trong câu 16, các môn đồ bàn luận với nhau, chắc tại chúng ta không có bánh. Và biết điều đó, Đức Chúa Giêsu nói, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh vậy? Bây giờ đưa ra một cái bối cảnh để mọi người có thể hình dung ra ở trong chiếc thuyền này. Đó, khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu nói với các môn đồ của Ngài về một điều rất là quan trọng, thì có một người nói rằng tôi đang đói bụng quá. Führer, ông đã quên đem bánh theo rồi. Chú ơi, đúng ra là chú hay nên quả trách Führer tại sao mà ông quên đem bánh như vậy. Và Đức Chúa Giêsu tiếp tục. Ngài hỏi rằng các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? Sao các con có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao? Mới cho nói rằng dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu Ngài có một cái sự kiên nhẫn thật là tuyệt vời ở đây. Chứ còn đối với ảnh, ảnh mà nghe cái môn đồ trả lời và tự hỏi với nhau như vậy đó, thì chắc là ảnh sẽ nổi giận với họ và nói bộ mọi người không có nghe, không có hiểu, không nhớ gì sao. Họ đi ra khỏi thuyền này đi. Bởi vì ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đang chuẩn bị để dạy họ những điều quan trọng, thì họ lại đang nghĩ về vấn đề gì đó. Ở đây Đức Chúa Giêsu đang hỏi họ rằng các ngươi không chịu hiểu sao? Các ngươi không có muốn hiểu sao? Không muốn nghe sao? Và rồi tiếp tục phần Kinh Thánh này ghi lại câu chuyện rằng Ngài nhắc cho họ nhớ những gì vừa xảy ra, là Ngài đã biến một phần thức ăn rất là nhỏ mà trở nên một phần thức ăn dư thừa để cho nhiều người ăn như vậy. Điều Chúa Giêsu nói ở đây là các con đang làm gì vậy? Đương khi ta muốn nói cho các con những điều quan trọng thì các con lại quan tâm tới việc các con không có thức ăn. Các con đã ở đâu khi mà ta đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy? Như vậy ở đây mình thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài cũng nhìn cái cách nhìn giống như vậy đối với các môn đồ của Ngài. Và nếu như các môn đồ của Đức Chúa Giêsu ngày xưa đã từng là những người trở nên chậm hiểu như vậy, thì chúng ta ngày hôm nay cũng có thể là như vậy đó. Trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học trong Hebrew chương thứ 5. Tiếp tục trong câu 12, tác giả nói rằng đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Tác giả muốn nói rằng các anh em đã là những người theo Chúa lâu rồi. Các anh em đã từng được nghe nhiều bài giảng và được học nhiều bài học rồi. Đáng lẽ bây giờ đó anh em đã có thể để dạy người khác được rồi. Ấy thế mà cho tới bây giờ anh em vẫn còn phải được dạy những lời sơ học như vậy. Điều mà tác giả muốn nói ở đây không phải là chúng ta không cần phải được dạy nữa. Hôm nay anh Mitchell đang dạy chúng ta, nhưng mà anh Mitchell anh vẫn cần được sự dạy dỗ nhiều từ những người khác nữa. Không phải anh Mitchell chỉ cần được nghe sự dạy dỗ vào mỗi Chủ nhật mà thôi, nhưng mà làm mỗi ngày như vậy đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần được giống như vậy. Tác giả không có ý muốn nói rằng đã đến lúc chúng ta đã trở thành chuyên gia rồi. Không hề có một chuyên gia cơ đốc nào cả. Tất cả chúng ta đều là những người thật là tệ hại. Ở đây, tác giả muốn nói rằng đúng ra bây giờ anh em đã phải nên quan tâm những cái thứ khác hơn là chỉ sữa mà thôi. Và lý do mà chúng ta cứ phải tiếp tục phải được chỉ được uống sữa mà thôi là bởi vì chúng ta không có khả năng để nhận được những điều khác hơn. Và chỉ vì cái sự chậm hiểu mà khiến cho chúng ta chẳng những không lớn lên mà thôi, nhưng chúng ta càng ngày càng rút lại. Ở đây, tác giả không có ý muốn nói rằng các anh em là những trẻ con, nhưng mà tác giả nói rằng các anh em trở thành những con trẻ. Điều này đã xảy ra như thế nào vậy? Chúng ta có thể hiểu được vấn đề này một cách rõ hơn khi chúng ta liên tưởng tới một vấn đề liên quan tới thể chất. Nếu như có một ai đó bị một cái tai nạn nào đó và phải nằm giường trong suốt hàng bao nhiêu tuần hay bao nhiêu tháng đó, mà không cử động đó, thì những cái cơ trên cơ thể của mình nó bắt đầu nó teo dần lại. Và nếu như chúng ta không sử dụng những cái cơ đó, thì lần lần chúng ta sẽ mất đi cái khả năng để mà sử dụng những cái cơ đó trở lại. Và điều này cũng giống như tình trạng thuộc linh khi chúng ta trở thành những người chậm hiểu vậy. Ấy là chúng ta sẽ mất đi khả năng để hiểu được những điều sơ đẳng. Tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên cứng cỏi. Chúng ta có mắt nhưng chúng ta không thấy. Chúng ta có tai nhưng mà chúng ta không thể nghe. Và rồi chúng ta sẽ quên. Chúng ta sẽ quên những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, và chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Chúng ta càng ngày càng trở nên vô dụng và trở nên yếu đuối và trở nên những con trẻ vậy. Không có tình trạng mà chúng ta vẫn giữ điều như vậy được. Hoặc là chúng ta sẽ trưởng thành, hoặc là chúng ta càng ngày càng teo, càng rút lại. Hoặc là chúng ta sẽ càng ngày càng tiến gần với Đức Chúa Trời hơn, hay là càng ngày càng bị đi xa với Ngài hơn. Những người chồng đã cho vợ mình có được một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời để dạy dỗ những em bé. Nếu như cha mẹ mà chỉ cho con của mình uống sữa không không đó, là những người cha mẹ đó, chúng ta cũng sẽ ngăn trở con cái của chúng ta lớn lên trong đời sống thuộc linh nếu như chúng ta chỉ là những người uống sữa mà thôi. Và nếu như những bài học Kinh Thánh chỉ xảy ra vào ngày Chủ nhật hay là thứ tư thôi đó, thì chúng ta có thể biết rằng là cái nguy cơ bị bỏ đói rất là cao. Và nếu như chúng chỉ được dạy dỗ những điều mà thuộc về con trẻ không á, thì làm sao nó có thể nó lớn lên để trở nên trưởng thành được. Và nếu như chúng ta đôi khi uống sữa mà mình lại dạy người khác đó, thì làm sao mà chúng ta có thể có sức để mà dạy dỗ họ được. Có thể có người nói rằng hiện tại tôi đâu có dạy dỗ ai đâu. Và để xem thử câu trả lời như vậy có được chấp nhận không. Cơ đốc nhân nào là những người mà cần phải dạy dỗ vậy? Theo những gì được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất thì những ai mà làm chồng là những cơ đốc nhân đó thì phải có trách nhiệm giảng dạy. Những ai mà làm cha làm mẹ là những người cơ đốc nhân đó phải có trách nhiệm dạy dỗ nữa. Theo những gì được ghi lại trong Ê-phê-sô, trong phục truyền luật lệ ký. Và tất cả những môn đệ của Đức Giê-xu phải là những người để môn đệ hóa người khác. Và chúng ta phải dạy dỗ họ để vâng giữ những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy. Tôi chắc rằng tôi đã đọc cái câu đó ở đâu đó. Như vậy thì những người phải dạy dỗ là ai vậy? Tất cả những người tin Chúa đều phải là những người đó. Có thể có một số người hỏi rằng những em bé mà nó cần sữa thì có gì sai đâu? Câu trả lời sẽ là không có gì sai cả. Nếu những em bé thì nó cần sữa, đó là chuyện bình thường. Không có gì sai khi mà những em bé nhỏ nó uống sữa. Tuy nhiên, nếu như Mitchell hỏi Tuấn là Tuấn cho Micah ăn gì, mà Tuấn chỉ nói rằng là Tuấn chỉ dùng sữa để mà nuôi Micah không, thì có vấn đề ở đây. Và nếu như Tuấn nói chẳng những Micah uống sữa mà thôi, mà Tuấn cũng uống sữa nữa, đó là tất cả những gì mà hai cha con có mỗi ngày, thì cái điều đó nó càng sai trật nhiều hơn nữa. Nhưng có nhiều người đã biết Mitchell có đứa em trai nhỏ nhất đó, là nó cần cái sự chăm sóc mà rất là đặc biệt ở đây. Tommy là đứa mà đã được người mẹ lúc mang thai đó, đã sử dụng những chất gây nghiện, rồi lại khi mà Tommy được sinh ra thì đã bị hành hạ bỏ bê, và ba mẹ Mitchell đã nhận em về từ lúc còn rất là nhỏ. Và cái tình trạng của Tommy đó là Tommy không thể tự kiểm soát được. Nếu như mọi người đã thấy được Tommy lúc mà còn là em bé thì mọi người sẽ không nhận ra rằng Tommy có cái gì sai trật đâu. Bởi vì cũng giống như bao nhiêu em bé khác, Tommy cũng nhìn giống như vậy thôi. Nhưng bây giờ Tommy đã được 21 tuổi rồi, nhưng mà cái hành động vẫn giống như là em bé vậy, cho nên mọi người có thể nhìn thấy là có gì đó nó sai trật. Hay nói cách khác, chúng ta biết rằng những em bé thì nó sẽ hành động giống như những em bé, đó là chuyện thường. Nhưng mà khi một ai đó không còn là em bé nữa, nhưng mà lại không hề thấy được một cái sự tiến triển nào trong người đó, thì có điều gì đó rất là sai trật rồi. Trường hợp của Tommy là trường hợp rất là đáng buồn. Tuy nhiên, đối với nhiều cái đốc nhân, họ cũng giống tình trạng như Tommy vậy. Nhưng mà nó lại là bởi cái sự chọn lựa của người đó. Cái việc mà mọi người uống sữa đó, đó là chuyện chấp nhận được. Mọi người đều cần sữa cả. Nhưng mà việc mà chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc vào sữa đó, thì cái việc đó là không có chấp nhận được. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta càng lớn lên đó, thì chúng ta không có thể lệ thuộc vào sữa là thức uống chính cho mình nữa. Nếu ai đó là những người mới tin Chúa, thì việc mà họ uống sữa của đạo đó là chuyện chấp nhận được. Thực tế cho thấy rằng đó là điều cần thiết nữa. Nó là nhu cần, bởi vì nhờ sữa mà những em bé như vậy có thể lớn lên. Như vậy thì sẽ có một lúc nào đó thì sữa nó sẽ là cái thức ăn chính yếu. Như vậy chúng ta phải hiểu những gì tác giả nói ở đây. Không phải sữa là cái gì đó nó không tốt, nhưng mà nó là điều tốt. Tiếp tục trong chương 5 câu 13 và câu 14, tác giả nói rằng ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Nếu chúng ta nhìn một cách cẩn thận vào những gì được ghi lại ở đây, thì mình sẽ thấy rằng nó đã phá hủy tất cả những cái khái niệm sai trật về cách mà làm cho con người có thể được trưởng thành và được lớn lên. Thế giới ngày hôm nay, phần lớn là họ cho rằng sự hiểu biết nó có nghĩa là khôn ngoan, hay là sự hiểu biết cũng có nghĩa là sự trưởng thành. Và sự càng tấn tới trong sự hiểu biết thì có nghĩa rằng người đó sẽ là người được trưởng thành hơn. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói cho biết rằng điều này hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên, đáng buồn là nhiều cơ đốc nhân đã lại chấp nhận cái cách giảng dạy theo cách thế gian này. Ở đây cho biết rằng nếu như có một ai đó mà chỉ uống sữa mà thôi, thì người đó chưa hiểu được đạo công chính. Cái chữ chưa hiểu ở đây đó, thì cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là những người mà không có kinh nghiệm. Chúng ta phải để ý ở đây là những con trẻ mà được đề cập đến ở đây đó không có nghĩa rằng không có biết, nhưng mà là không có áp dụng. Hãy nhớ, tác giả nói rằng họ đã trở thành những người chậm hiểu, trở thành những con trẻ. Phải nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời dạy không phải là chỉ có sự hiểu biết qua cái kiến thức hay là những cái điều mà mình lĩnh hội được mà thôi. Sự chậm hiểu không phải là đến từ việc mà không có sự hiểu biết. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết gì? Sự hay biết thì là như thế nào? Sự biết thì sanh kiêu căng. Kinh Thánh có nhiều chỗ nói về mặt tích cực của sự hiểu biết. Nhưng mà nếu sự hiểu biết chỉ đứng một mình nó, thì nó trở thành nguy hiểm. Hãy xem một trong những sự nguy hiểm của sự hiểu biết là như thế nào. Sự hiểu biết nó có thể nó nguy hiểm đến sự cứu rỗi. Do vậy mà chúng ta phải luôn cẩn thận đối với những trẻ con, đó, những con trẻ đối với phúc âm của Chúa. Một đứa trẻ nó có thể nó giải thích tội lỗi là gì và việc Chúa Giê-xu đã chết đền tội ra sao đó. Điều đó không có nghĩa rằng nó có thể nó hiểu biết về phúc âm là như thế nào. Một đứa nó có thể nó biết rằng việc mà làm thế nào để gần gũi với Chúa và có thể được đến gần Ngài như thế nào, không có nghĩa là nó sẽ áp dụng vào trong tấm lòng của mình. Tất cả những trẻ con khi mà nó được học trong những bài học trường Chủ Nhật hàng bao nhiêu năm như vậy thì nó có thể nó có được những câu trả lời đúng. Cũng giống như là nó biết về bản cửu chương toán nhân vậy. Và đó là lý do vì sao mà Mitchell anh rất là ghét cái lớp giáo lý báp têm. Tại sao Mitchell anh lại ghét cái lớp giáo lý báp têm như vậy? Thứ nhất là bởi vì cũng giống như những người Pharisee vậy. Chúng ta đặt thêm gánh nặng cho họ. Chứ điều mà chúng ta gọi là giáo lý báp têm đó, nó không hề có trong Kinh Thánh. Điều thứ hai, ấy là nó làm cho một người chuẩn bị nhận báp têm đó, họ phải bị chậm trễ trong việc tiếp nhận đó. Một số người có thể nói rằng việc mà mình dạy dỗ họ về lời của Đức Chúa Trời không phải là điều tốt sao? Nhưng hãy xem những gì mà chúng ta dạy những người mới tin Chúa như thế nào. Khi mà chúng ta dạy một ai đó về lời của Chúa và buộc họ phải làm những bài kiểm tra để rồi phải đủ điểm đó, cho dù cái bài kiểm tra, cho dù những bài học đó đến từ lời của Chúa, mà chúng ta thật sự chỉ trang bị cho họ kiến thức mà thôi, chứ không hề giúp cho họ có một cái sự áp dụng nào cả. Và điều mà chúng ta dạy cho họ là gì? Là chỉ có thêm sự kiêu căng và trở nên những người chậm hiểu thêm mà thôi. Sự kiến thức một mình nó không thể cứu. Kiến thức chỉ là giải pháp cho sự không biết mà thôi, chứ nó không phải là giải pháp cho tội lỗi. Và kiến thức không thể là giải pháp cho sự chậm hiểu. Kiến thức không thể được đánh đồng với sự trưởng thành thuộc linh. Đối với những ai là chồng hay là cha mẹ hay là những người đang môn đệ hóa người khác đó, ý tôi muốn nói rằng không phải kiến thức là điều không quan trọng. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở sự hiểu biết mà thôi thì chúng ta sẽ trở nên những đứa con trẻ. Chúng ta sẽ là những người thiếu trí hiểu, không có kinh nghiệm bởi vì chúng ta đã không áp dụng lời của Ngài. Mọi người có thấy những động từ được ghi lại trong hai câu này không? Là chưa hiểu, rồi thực hành, rồi luyện tập và phân biệt. Mọi người có thấy rằng đây chỉ là những động từ để bày tỏ cái hành động mà thôi không? Đây là những hành động phải đi đôi với những kiến thức mà chúng ta có được. Chúng ta đã làm gì với những kiến thức mà chúng ta có được vậy? Và trong câu 14 này, chúng ta thấy cái sự nghiêm trọng như thế nào đối với những ai trở nên chậm hiểu. Tác giả nói rằng những ai mà có thể ăn thịt, ăn thức ăn đặc là những người có khả năng nhận thức để phân biệt điều lành và điều dữ. Hay nói khác hơn, những ai mà chỉ uống sữa chứ không ăn thịt đó, thì những người đó trở nên chậm hiểu và là những trẻ con không có khả năng nhận thức để phân biệt được điều lành và điều dữ là như thế nào. Và đây là vấn đề lớn. Mỗi ngày chúng ta phải làm biết bao nhiêu là quyết định. Nếu như chúng ta không có khả năng để phân biệt điều lành và điều dữ thì những quyết định của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có muốn những người mà không có khả năng nhận thức để phân biệt điều lành và điều dữ làm cho những quyết định cho gia đình của mình hay không? Nếu như chúng ta là những người chậm hiểu là những em bé, là những người trở nên chậm hiểu, thì giải pháp cho chúng ta là gì đây? Trước hết, để trả lời câu hỏi đó thì tôi muốn cho mọi người câu trả lời là để chúng ta không nên phải làm gì trước. Ấy là trước hết chúng ta không phải nên chỉ ăn thịt mà thôi. Như vậy thì bây giờ làm sao để cho những trẻ con mà có thể ăn thịt được đây? Có phải là làm một miếng beef steak rồi đưa cho nó ăn, rồi chúc may mắn nó hay không? Và mình nói với nó rằng nó sẽ không được ăn gì hết nữa nếu như nó không ăn hết cái đó. Cái điều đó không thể làm được, đúng không? Trước hết, nó phải được uống sữa. Và nếu như ai đó đã có cơ hội tiếp cận như em bé đó thì biết rằng mỗi lúc mà nó đói đó thì có nghĩa là nó cần uống sữa nhiều hơn. Việc mà một em bé nó quan tâm là gì? Là mỗi lúc nó đói thì nó cần sữa và chỉ có sữa để có thể giúp cho nó lớn lên mà thôi. Nhưng mà đây là vấn đề quan trọng. Ở đây nó không phải là nó nếm sữa mà là nó uống sữa. Việc mà chúng ta đến nhà thờ, rồi việc chúng ta học lời Chúa, rồi biết được những gì mà Chúa dạy, nhưng mà chúng ta không áp dụng vào trong cuộc sống của mình thì cũng giống như là những em bé đó, nó ngậm cái sữa trong miệng nó và rồi nó nhả ra. Khi chúng ta không hiểu được cái vấn đề chính mà Kinh Thánh nói đó, thì đó không phải là bởi vì chúng ta không hiểu biết, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái đạo đức của chúng ta là như thế nào. Khi mà chúng ta phải đối diện với lời của Chúa và bị vấp phạm về vấn đề gì đó, thì có lẽ là chúng ta đã không thành thật khi mà chúng ta đang ở trong trường hay là ở trong tại chỗ làm của mình. Khi mà chúng ta phải vấp phạm một điều gì đó, khi mà đối diện với lời Chúa, thì có thể là do chúng ta đã cho phép những gì ở trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube, nó đã xâm nhập vào trong mắt của chúng ta và vào trong lỗ tai của chúng ta. Và khi chúng ta phải bị vấp phạm điều gì đó vì cớ lời của Đức Chúa Trời, thì có lẽ là bởi vì chúng ta biết rằng những gì mà Đức Chúa Trời đã muốn chúng ta làm hay là không muốn chúng ta làm đó, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua. Và đó là những gì mà tác giả dạy chúng ta ở đây. Ấy là khi chúng ta hiểu được những gì mà Chúa dạy chúng ta mà lại không áp dụng vào trong cuộc sống của mình, thì chúng ta đã ngăn trở để cho mình được có thể hiểu biết được những điều lớn hơn. Tuy nhiên chúng ta thường nghĩ rằng vấn đề nó nằm ở chỗ là trí hiểu của chúng ta. Vấn đề của chúng ta không phải là chúng ta cần phải được nghe thêm những gì mà lời Chúa dạy, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta cần phải áp dụng những gì mà lời Chúa dạy trong đời sống của chúng ta. Do vậy mà để cho được lớn lên, chúng ta phải uống sữa chứ không phải chỉ nếm sữa mà thôi. Tức là phải uống tất cả những loại sữa nào mà chúng ta có thể uống được. Không phải chỉ nếm mà thôi, nhưng mà là phải uống. Và nếu như chúng ta được ăn bò beef steak hôm nay đó, thì chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã giúp cho chúng ta được lớn lên. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua sữa. Không có phần nào ở trong Kinh Thánh mà chúng ta không cần phải được biết đến. Nó chỉ càng ngày càng lớn hơn mà thôi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ qua không cần đến Giăng chương 3 câu 16. Nhưng mà có nghĩa rằng chúng ta phải cần thêm. Chúng ta không thể nào mà bỏ qua Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Nhưng mà mỗi ngày khi chúng ta càng được học, càng được biết nhiều hơn, thì chúng ta càng kinh ngạc về những gì mà chúng ta đã được dạy. Do vậy, nếu như chúng ta muốn chẩn đoán được cái sự chậm hiểu của mình như thế nào đó, thì hãy uống sữa. Và điều mà chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay ấy là không một ai trong chúng ta có thể mà cho rằng mình không cần. Bởi vì sự chậm hiểu là điều mà tất cả chúng ta đều có thể trở thành như vậy. Và đây phải là một cái lời cảnh báo mạnh mẽ cho mỗi chúng ta. Ephesians chương 4 câu 14 cho biết rằng như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Có phải chúng ta là những người chậm hiểu ngày hôm nay không vậy? Có phải là chúng ta chỉ đang uống sữa thôi không vậy? Hay là tôi nên hỏi rằng có phải chúng ta chỉ đang nếm sữa thôi hay không vậy? Nhưng mà điều quý giá ở đây ấy là nếu như chúng ta uống lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài thì chúng ta sẽ được lớn lên. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.